Các anh chị em thân mến, tôi xin được cùng với Chủ tịch Thomas S. Monson và những người khác khen ngợi những người đã đáp ứng lời kêu gọi của một vị tiên tri về việc cần thêm nhiều người truyền giáo xứng đáng. Một làn sóng nhiệt tình chưa từng có đối với công việc truyền giáo hiện đang lan tràn khắp thế gian. Kể từ khi lời loan báo lịch sử của Chủ tịch Monson vào tháng 10 năm ngoái, hàng nghìn các anh cả, các chị truyền giáo và các cặp vợ chồng cao niên đã được kêu gọi, và còn nhiều người nữa đang chuẩn bị. Và các cặp vợ và bây giờ câu hỏi của chúng ta là chúng ta sẽ làm gì với tất cả những người truyền giáo này? Câu trả lời thật là giản dị. Họ sẽ làm điều mà những người truyền giáo vẫn luôn luôn làm. Họ sẽ rao giảng phúc âm. Họ sẽ ban phước cho các con cái của Thượng Đế Toàn Năng. Nhiều thanh niên và thiếu nữ sẽ nắm lấy cơ hội này trong khi cố gắng để được xứng đáng với những sự kêu gọi đi truyền giáo. Các em thấy điều này như là việc giáo truyền lễ thật về và sự ngay chính. Các em thấy cơ hội của mình để được tham gia trọn vẹn vào việc giáo truyền lễ thật và sự ngay chính đó. Các em thiếu niên và hãy chấp nhận và tuân theo chứng truyền dân dạy mới của các em và dân dạy giáo lý của Chúa Giêsu Kitô cho nhau. Bây giờ là thời gian để các em chuẩn bị dân dạy người khác về lòng nhân từ của Thượng Đế. Các em thanh niên và thiếu nữ thân mến, việc học hành của các em luôn luôn là quan trọng đối với chúng tôi, đối với các em và đối với Thượng Đế. Khi nào có thể được, nếu các em muốn theo học một trường cao đẳng hoặc đại học sau khi đi truyền giáo, thì chúng tôi khuyên các em nên nộp đơn ghi danh vào trường nào các em đã chọn trước khi bắt đầu công việc truyền giáo của mình. Nhiều trường cao đẳng hoặc đại học cho phép những người truyền giáo tương lai hoãn học trong thời gian 18 đến 30 tháng. Điều này sẽ cho phép các anh cả và chị cả truyền giáo phục vụ mà không cần lo lắng về lúc nào mình sẽ bắt đầu việc theo học đại học. Chúng tôi rất biết ơn các nhà lãnh đạo, các tổ chức giáo dục đã làm cho việc học hoạt đình như vậy có thể thực hiện được. Các anh chị em là các bậc cha mẹ, giáo viên và những người khác. Hãy nắm lấy cơ hội trong khi chuẩn bị cho thế hệ đang vươn lên của chúng ta được xứng đáng với việc phục vụ truyền giáo. Trong khi đấy, cuộc sống gương mẫu của các anh chị em sẽ thu hút sự chú ý của bạn bè và hàng xóm của các anh chị em. Hãy sẵn sàng đưa ra một câu trả lời cho những người hỏi lý do tại sao các anh chị em có cuộc sống như hiện nay. Hãy sẵn sàng đưa ra một lý do về niềm hy vọng và niềm vui mừng mà họ thấy nơi các anh chị em. Khi gặp phải những câu hỏi như vậy, các anh chị em có thể trả lời bằng cách nói rằng, hãy hỏi những người truyền giáo đấy. Họ có thể giúp chúng ta. Và nếu bạn muốn, tôi sẽ ở cạnh bạn trong khi những người truyền giáo trả lời và dẫn dạy. Các anh chị em là người lớn, hãy nắm lấy cơ hội bằng cách giúp chuẩn bị phần thuộc linh, thể chất và tài chính của những người truyền giáo tương lai. Việc các anh chị em dành dụm tiền bạc sẽ là điều bình thường. Các anh chị em là những cặp vợ chồng cao niên. Hãy lên kế hoạch cho thời gian mình có thể đi truyền giáo. Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn về sự phục vụ của các anh chị em. Cho đến khi lúc đấy, có lẽ một số các anh chị em có thể hỗ trợ tài chính cho công việc truyền giáo bằng cách đóng góp cho quỹ truyền giáo trung ương từ bây giờ, theo như lời đề nghị của Chủ tịch Monson. Còn số những người đàn ông được lựa chọn cùng với người bạn đời yêu quý của họ nắm lấy cơ hội khi họ được kêu gọi chủ tọa các phái bộ truyền giáo của giáo hội đang càng ngày càng gia tăng. Trong sự phục vụ đấy, họ sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của các thế hệ hiện nay và tương lai. Các chủ tịch phái bộ truyền giáo nắm giữ các chìa khóa trách nhiệm về vấn đề an sinh, an toàn và thành công của những người truyền giáo của họ. Sau khi tham khảo ý kiến với các chủ tịch giáo khu và giáo hạt trong phái bộ truyền giáo của mình, mỗi vị chủ tịch phái bộ truyền giáo chỉ định những người truyền giáo để phục vụ trong các giáo khu, tiểu giáo khu và chi nhánh khác nhau. Các chủ tịch giáo khu và giám trợ nắm lấy cơ hội khi họ dành càng ngày càng nhiều thời giờ hơn để phỏng vấn với những người truyền giáo tương lai. Các vị lãnh đạo chức tư tế này nắm giữ các chìa khóa trách nhiệm về công việc truyền giáo trong đơn vị của họ và soi dẫn các tín hữu để tham gia. Các anh chị em thuộc mỗi hội đồng tiểu giáo khu đang bắt đầu nắm lấy cơ hội người lãnh đạo truyền giáo trong tiểu giáo khu cũng thuộc vào hội đồng đấy. Tôi muốn nói chuyện riêng với mỗi anh em là người lãnh đạo truyền giáo trong tiểu giáo khu. Các anh em đã được vị giám trợ của mình kêu gọi để hướng dẫn công việc truyền giáo trong tiểu giáo khu, và một số các anh em đã thành công đến nỗi đã có được một người phụ tá được kêu gọi để giúp đỡ các anh em. Cùng với những người khác trong hội đồng tiểu giáo khu, các anh em nhận ra các tín hữu kém tích cực, các gia đình chỉ có một vài người là tín hữu và những người hàng xóm thích nghe phúc âm. Các anh em họp thường xuyên với những người truyền giáo toàn thời gian đã được chỉ định. Các anh em khuyên bảo và phụ giúp những người truyền giáo đấy. Hãy làm cho thời khóa biểu hàng ngày của họ đầy kín các cơ hội giảng dạy tập trung và đầy ý nghĩa. Đây là trách nhiệm chính của các anh em. Vai trò của các anh em là thực sự thiết yếu đối với sự thành công của công việc này. Nếu các anh em nắm lấy cơ hội này với đức tin và lòng nhiệt tình, thì những người khác cũng sẽ làm thế. Là người lãnh đạo truyền giáo trong tiểu giáo khu, các anh em là mối liên kết giữa các tín hữu và những người truyền giáo trong công việc thiêng liêng này để giải cứu con cái của Thượng Đế. Nếu bạn bè và những người hàng xóm ngoại đạo của chúng ta có thắc mắc gì về tín ngưỡng của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể nắm lấy cơ hội này. Chúng ta khuyến khích họ giữ lại tất cả những điều tốt và chân chiến trong cuộc sống của họ. Và chúng ta mời họ nhận được nhiều hơn, nhất là lễ thật vinh quang để cho gia đình có thể sống bên nhau vĩnh viễn qua kế hoạch vĩnh cửu của Thượng Đế. Cơ hội về lễ thật và sự ngay chiến này thật là kỳ diệu. Cơ hội này không phải là do con người tạo ra, mà đến từ Chúa, là đấng phán. Này, ta sẽ gấp rút làm công việc của ta vào đúng kỳ của nó. Cơ hội này được tạo ra từ một lời phán thiêng liêng cách đây 193 năm. Lời phán này chỉ gồm có 12 từ. Đây là con trai yêu quý của ta. Hãy nghe lời người. Lời phán này của Thượng Đế Toàn Năng giới thiệu Chúa Giêsu Kitô cho thiếu niên Joseph Smith. Những lời này khai mở sự phục hồi phúc âm của Ngài. Tại sao? Vì Thượng Đế hàng xóm của chúng ta là một Thượng Đế nhân từ. Ngài muốn con cái của Ngài biết đến Ngài và Chúa Giêsu Kitô lần đấng mà Ngài đã sai đến. Và Ngài muốn con cái của Ngài phải đạt được sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu. Đối với mục đích vinh quang này, những người truyền giáo của chúng ta giảng dạy về sự phục hồi. Họ biết rằng cách đây khoảng 2.000 năm, Chúa đã thiết lập giáo hội của Ngài. Sau khi Ngài đã bị đóng đinh và các sứ đồ của Ngài đã qua đời rồi, thì con người thay đổi giáo hội và giáo lý của giáo hội. Sau đấy, sau nhiều thế hệ đắm chìm trong bóng tối thuộc linh, và như đã được các vị tiên tri trước đây tiên đoán, Cha Thiên Thượng và Chúa Giêsu Kitô đã phục hồi phúc âm, giáo lý và thẩm quyền chức tư tế của giáo hội. Nhờ vào sự phục hồi đấy, sự hiểu biết và các giáo lễ thiết yếu cho sự cứu rỗi và sự tôn cao một lần nữa có sẵn cho tất cả mọi người. Cuối cùng, sự tôn cao đó cho phép mỗi người chúng ta sống vĩnh viễn với gia đình và của mình nơi hiện diện của Thượng Đế. Tôi không thể nói về sự phục hồi mà không cảm thấy phấn khởi. Sự kiện lịch sử này là hoàn toàn tuyệt vời. Thật là khó tin, thật là ngoạn mục. Việc các sứ giả từ Thiên Thượng mang đến thẩm quyền và quyền năng cho công việc này có thật là ngạc nhiên không? Đức Chúa Cha vĩnh cửu và Chúa Giêsu Kitô đã nhiều lần hiện đến cùng tiên tri Joseph Smith. Dưới sự hướng dẫn của hai ngài, các sứ giả khác từ Thiên Thượng đã đến. Mỗi vị đều có một mục đích cụ thể. Ví dụ, xin sứ Mazzoni mặc khải về sự sát mặc môn, Giăng Baptiết phục hồi phục chức tư tế Aaron, vì Ezra, Zaka và Giăng phục hồi phục chức tư tế Melchizedek, Môi-se ban cho các chìa khóa về sự quy tụ Israel, Elia truyền giao các chìa khóa về sự hiểu biết về Abraham. Eli phục hồi các chìa khóa về thẩm quyền gắn bó. Ngoài ra, sự phục hồi đã thêm vào sự hiểu biết mà các thánh hữu vốn đã có từ thời xưa. Chúa đã cung ứng một quyển thánh thư mới. Ngài đã thêm sách Mạc Môn, một chứng thư khác về Chúa Giê-xu Kitô vào quyển kinh thánh. Đó là một biên sử về những lời tiên tri và giáo vụ của Chúa phục sinh cho những người ở châu Mỹ thời xưa. Sách này giải thích kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Thượng Đế, kế hoạch cứu rỗi. Sách Mạc Môn là hoàn toàn hòa hợp với Kinh Thánh. Cả hai biên sử thiêng liêng này khẳng định lễ thật của phúc âm của Chúa Giê-xu Kitô và tầm quan trọng của sự trực tội của Ngài. Sự phục hồi này làm ứng nghiệm nhiều lời tiên tri trong Kinh Thánh. Ví dụ, Ê-sai đã tiên tri rằng nhà của Chúa sẽ được thiết lập trên đỉnh núi. Cuộc di cư của những người tiền phong Mạc Môn đến vùng núi phía Tây Hoa Kỳ là một câu chuyện dài thành công về sự hy sinh và đức tin. Ê-sai cũng tiên đoán rằng Thượng Đế sẽ làm việc lạ lùng, dù là rất là lạ. Điều đấy hiện đang được thực hiện nhờ công việc thiêng liêng của đạo quân người truyền giáo, đang càng ngày càng gia tăng của chúng ta. Những lời dân dạy của kinh cựu ước về thập phân đã được phục hồi. Do đó, có thêm nhiều người đóng tiền thập phân đã được ban phước nhờ vào sự vâng lời của họ. Các tài liệu tham khảo về Melchizedek đã được các thánh thư của sự phục hồi làm sáng tỏ. Những lời tin chi rằng cái gậy của Joseph là sách Mạc Môn và cái gậy của Judah là kinh thánh sẽ hiệp một trong tay của Thượng Đế. Giờ đây đã được ứng nghiệm. Sự phục hồi này cũng làm sáng tỏ kinh tân ước. Phần tham khảo của kinh này về phép báp têm cho người chết bây giờ được hiểu rõ hơn. Các giáo lễ của cho các tổ tiên đã qua đời của chúng ta giờ đây được thực hiện thay thế trong 141 đền thờ trên khắp thế giới. Sự cứu rỗi cho tổ tiên của chúng ta là những người đã chết mà không biết về phúc âm, không thể được thực hiện bất cứ bằng cách nào khác. Khái tưởng của Giăng vị Mặc Khải về một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tín lành đời đời, đặng giao truyền cho dân cư trên đất, đã bao trước sứ mệnh của thiên sứ Mazzoni và sách Mạc Môn. Sách Mạc Môn là yếu tố quan trọng của sự phục hồi. Sách này đã được viết, bảo tồn và truyền đi theo sự hướng dẫn của Chúa. Sách được phiên dịch nhờ ân tứ và quyền năng của Thượng Đế. Sách giáo lý và giao ước chứa đựng thêm nhiều điều mặc khải đã được ban cho tiên tri Joseph Smith. Nhờ vào ông, chúng ta đã nhận được nhiều trang thánh thư hơn từ bất cứ vị tiên tri nào khác. Trong một khoảnh khắc chắc hẳn là một giây phút bâng khuâng, ông nói với các thánh hữu ở Nauvoo, Illinois, tôi không bao giờ nói với các anh chị em rằng tôi là hoàn hảo, nhưng không có bất cứ sai lầm nào trong những điều mặc khải mà tôi đã dâng dạy. Các tín hữu và những người truyền giáo cùng nhau mời tất cả mọi người học hỏi về Thượng Đế, về Chúa Giê-xu Kitô và phúc âm của Ngài. Mỗi cá nhân đang muốn học hỏi nên tìm kiếm một cách nghiêm túc và cầu nguyện nhiệt thành để có được sự đảm bảo rằng những điều này là chân chiến, lễ thật, sẽ được biểu hiện bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Tôi cảm ơn Thượng Đế và vị nam tử của Ngài là Chúa Giê-xu Kitô về sự phục hồi và quyền năng của sự phục hồi, để tạo ra một sự gia tăng tuyệt vời về lễ thật và sự ngày chiến trên khắp thế giới. Cầu xin cho chúng ta có thể nắm lấy cơ hội này và làm tròn lệnh truyền của Chúa để mang phúc âm đến cho mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc. Tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giê-xu Kitô. Amen.